Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Tối nay đề tài của chúng ta học đó là hãy đến với Chúa để được sống. Trước khi bước vào trong bài học, chúng ta sẽ có một câu kinh thánh để khích lệ chúng ta trong giờ phút này. Tôi không biết anh chị em có nghe được những cái tin tức đang diễn ra trên đất nước của chúng ta hay không. Và nếu ai là những người theo dõi thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều sự bức xúc hay là buồn ở trong lòng hay là thất vọng. Thì tối nay lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta. Và trong Habacuc đoạn 3 câu số 16, nếu ai có kinh thánh xin mở ra từ câu 16 cho đến câu số 19. Tôi đã nghe thì thân thể tôi run rẩy, nghe tiếng Ngài thì môi tôi rung động, sự mục nát nhập vào xương tôi và tôi run rẩy trong chỗ tôi, vì tôi phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến xâm chiếm chúng tôi. Vì dầu cái vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Nếu chúng ta đọc hết Habacuc đoạn 3, chúng ta sẽ thấy Chúa bày tỏ cho tiên tri Habacuc một sự tàn phá đến cho dân sự của ông. Vì cớ tội lỗi của dân sự Chúa, cho nên sự hủy diệt và đoàn quân tiêu diệt đến để tàn phá trên đất nước của ông. Và ngày hôm nay, mỗi đời sống của chúng ta, nếu ai quan tâm đến tình hình của đất nước, thì chúng ta thấy dường như chúng ta đang sống trong hoàn cảnh này. Nhưng mà ông nói một điều, dầu như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Và trưa nay khi mà tôi nghe những cái thông tin như vậy thì tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện. Thì một điều Chúa ngài nhắc cho tôi rằng, dù hoàn cảnh thế nào, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài ở trong chúng ta, ngài ở với chúng ta, ngài dẫn dắt chúng ta và ngài bảo vệ chúng ta. Và khi chúng ta biết lịch sử của dân Israel, vì cớ tội lỗi của những người lãnh đạo, cho nên Chúa đã cho Babylon đến để bắt họ phu tù. Và nhiều lần các vua khác cũng đến bắt họ phu tù. Nhưng mà một thời gian họ phu tù ở Babylon là 70 năm. Nhưng những người nào kính sợ Đức Chúa Trời, Ngài vẫn có chương trình tốt đẹp cho đời sống của họ. Cho nên hết thảy chúng ta hãy ngước đầu lên, hết thảy chúng ta hãy tìm kiếm Ngài, hết thảy chúng ta hãy trông đợi nơi Ngài. Vì tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra là vì cớ tội lỗi của dân sự Ngài. Bây giờ Ngài gây một sự chú ý để mắt chúng ta không trông cậy vào bất cứ điều gì, mà chúng ta trông cậy vào Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, quyền cai trị của Ngài từ trên trời dưới đất. Và Ngài là đấng đầu tiên và cuối cùng, không có gì qua tầm kiểm soát của Ngài. Cho nên đừng bao giờ thất vọng nơi Ngài, đừng bao giờ ngưng nghỉ sự cầu nguyện. Và khi thấy những điều này, hãy cầu nguyện nhiều hơn, vì ngày Chúa càng đến gần nhiều hơn nữa. Và xin Chúa giúp để cho đời sống chúng ta chuẩn bị cho sự thánh khiết, đời sống của chúng ta để chuẩn bị bất cứ lúc nào Chúa ngài trở lại, chúng ta đều được đi với Ngài. Và bất cứ Chúa muốn làm gì thì chúng ta cũng đã sẵn sàng cho Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện, đặt tay vào trong lòng của mình và nói lại Chúa Giê-xu, con yêu Ngài. Con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Những gì của thế gian này rồi sẽ qua đi. Vua này đến, rồi vua khác sẽ lên ngôi. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng con không để sự trông cậy của chúng con vào bất cứ con người nào, bất cứ thế lực nào, mà chúng con sẽ nhìn lên Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúa ơi, xin Chúa chữa lành tấm lòng của chúng con. Chúng con tha thứ cho những kẻ ác. Chúng con tha thứ cho những sự bất nghĩa, không công bình. Và chúng con cầu xin chính Chúa là Đức Chúa Trời, ngài có quyền trên mọi lãnh vực. Và Chúa ơi, ngài dạy chúng con hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo. Mà những kẻ ác chúng con lại cần phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn. Vì họ đang đi trên con đường trơn trượt, họ đang đi vào chốn hư mất. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng con là thầy tế lễ của nhà vua, chúng con là những đại sứ của nước trời, chúng con không thuộc về thế gian này. Chúng con chỉ làm xong trách nhiệm Chúa giao cho chúng con là chúng con phải ra đi để bước vào ở với cha của chúng con ở trên trời đời đời. Cho nên giờ phút này con nhận lấy sự buông tha của Chúa, sự chữa lành của ngài, sự giúp đỡ của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Đức Thánh Linh ơi, con kính mời ngài tự do để vận hành giữa vòng chúng con. Và xin tha thứ cho tất cả những gì chúng con đã nói, đã làm không đẹp lòng Chúa. Và ngài cho chúng con biết, chúng con phải cần tìm kiếm Chúa nhiều hơn, càng gần Chúa hơn trong những ngày cuối cùng này. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tối nay đề tài của chúng ta học đó là hãy đến với Chúa để được sống. Chỉ có một cách, chỉ có một con đường là Chúa Jesus Christ để cho chúng ta được sống. Và trong Kinh Thánh, trong Ê-sai đoạn 55 câu 1 đến câu 5, câu gốc của chúng ta trong Ê-sai 55 câu 3: hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Trong Ê-sai 55 câu 1, chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời ngài kêu gọi những linh hồn đang khô hạn, đang đói khát, đang nghèo khổ: hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Ở đây chúng ta thấy Chúa ngài kêu gọi chúng ta để đến suối nước. Mà người nào khát thì mới cần nước của Chúa. Người nào không cảm thấy khát thì không thể đến với dòng nước của Chúa được. Và ông David, ông nói rằng ông khao khát Chúa như nai cái thèm khát khe đường. Con nai cái nó rất là cần nước, nó khao khát nước. Cho nên nó phải kiếm cho được dòng suối, và khi nó đến dòng suối thì nó uống để cho thỏa cái cơn khát của nó. Linh hồn của chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Chúng ta có thật sự thấy thất vọng, thấy khô hạn, thấy buồn thảm không? Hãy đến với Chúa Giêsu, vì ngài kêu gọi chúng ta. Và đây Chúa không những ngài cho chúng ta suối nước, mà ngài còn cho chúng ta rượu và sữa. Rượu để làm cho khoái linh hồn của chúng ta, sữa để làm cho chúng ta được bồi bổ linh hồn của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, ngài luôn luôn cho hơn những gì chúng ta cầu xin ngài. Và một điều Chúa ngài nói ở đây là người nào không có tiền bạc, hãy đến mà mua mà ăn. Tại sao không có tiền mà lại mua? Điều ở đây Chúa ngài muốn cho chúng ta có một sự trả giá. Và Chúa ngài dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người họ không có khả năng, hay họ cảm thấy mình không có gì cả, Chúa ngài vẫn sẵn sàng khi lòng họ thật sự khao khát mong muốn được Ngài. Và Chúa ở đây, Chúa nói là Ngài không cần tiền, không đòi giá. Tại sao? Vì Chúa đã trả giá cho mình rồi. Chúa trả một cái giá rất là cao để chúng ta có thể được tự do đến suối nước của Ngài, được chìm ngập trong suối nước của Ngài, được uống miễn phí. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì mà miễn phí chúng ta rất là thích? Sự cứu rỗi là miễn phí. Nhưng nó trả giá ở chỗ là tâm lòng của chúng ta cần Chúa bao nhiêu, mong muốn bao nhiêu thì chúng ta sẽ trả giá. Và Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi dân Israel vì họ cứ đi dòng dài. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài cũng kêu gọi khi Ngài có mặt ở tại thế. Trong Giăng đoạn 7 câu 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Trong ngày lễ trọng thể, người ta rất là bận rộn. Người ta quan tâm đến những cái điều trong cái ngày lễ đó. Ăn uống, ăn mặc, bạn bè vui thích trong những ngày lễ đó. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đứng đó, Ngài đang nhìn thấy lòng con người đang khô hạn. Lòng con người đang cần, mà tâm linh họ chỉ có suối nước của Đức Thánh Linh mới làm cho thỏa tấm lòng của họ. Tại sao ngày hôm nay có nhiều người mình nhìn ban ngày họ tươi lắm, nhưng mà ban đêm tấm lòng của họ rất là sầu khổ. Và ngày hôm nay có nhiều người buổi sáng á, họ cầu nguyện, họ tìm kiếm Chúa, thấy rất là đẹp trời, nhưng mà đến trưa khi họ bị tấn công thì bắt đầu là mây mù, nhưng mà tối đến thì bắt đầu là giông bão hay là tuyết rơi. Cho nên cuộc đời của chúng ta bất thường. Vì cớ chúng ta cố gắng nương dựa vào một điều gì đó để sống. Nhưng mà linh hồn của chúng ta chỉ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta gọi là khoảng trống trong tâm hồn. Và khi Đức Chúa Giêsu chúng ta tin nhận Ngài, Ngài khỏa lấp cái khoảng trống đó. Ngài làm đầy cái khoảng trống đó. Và Ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời để không những chúng ta được đầy mà chúng ta được thỏa lòng. Và khi mà chúng ta được thỏa lòng xong thì cái dòng sông sự sống đó nó văng ra cho đến sự sống đời đời, không bị giới hạn, liên kết được với thiên đàng. Cho nên Chúa muốn tối nay chúng ta nhận được điều này. Và Thánh Linh của Chúa Ngài đang sẵn sàng để ban cho bất cứ người nào khao khát Chúa giờ phút này. Trong Luca đoạn 19 câu 41, chúng ta sẽ coi cái thái độ của dân sự Chúa trong thời điểm bây giờ, họ có khao khát Chúa không? Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37 phần B, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Họ không khứng. Họ không muốn. Họ không cần. Cho nên họ sẵn sàng giết Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay cũng vậy. Hiện bây giờ cũng vậy. Rất là nhiều người họ không cần Đức Chúa Giêsu. Họ từ chối sự hiện diện của Ngài. Vì sao? Họ đã có một thần khác. Họ sẵn sàng phục vụ Caesar, họ sẵn sàng phục vụ Ma Môn, họ sẵn sàng phục vụ Satan hơn là họ phục vụ Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn dân sự, Ngài khóc. Chắc bây giờ Ngài cũng đang nhìn xuống tình trạng của con người, Ngài cũng khóc. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta đừng giống như họ. Cảm ơn Chúa vì các anh em đến để tham dự chương trình Kiên Ăn 21 ngày. Xin Chúa Ngài đáp ứng cho chúng ta, để tất cả những gì thiếu trong chúng ta, tối nay Ngài sẽ đáp ứng. Tối nay Ngài đem sự chữa lành, đem sự sống trở lại vào trong chúng ta, đem sự sáng của Ngài, vì chúng ta đang ở trong thời kỳ của sự tối tăm. Và Đức Thánh Linh Ngài cũng kêu gọi, Khải Huyền đoạn 22 câu 17, Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống, cách nhưng không. Chúng ta thấy cái chữ hãy đến, hãy đến, hãy đến lặp lại 3 lần. Ngài gây sự chú ý cho chúng ta vì nhiều người họ không đến. Vì nhiều người họ đang khao khát những gì của thế gian này, cho nên họ cứ tiếp tục họ chạy theo thế gian, họ chạy theo những cái nhu cầu, họ chạy theo những cái gì trong lòng họ mong muốn, mà họ không muốn chạy theo Chúa. Vậy Chúa Ngài cảnh báo, Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nhận biết và từ bỏ những điều vô ích của linh hồn. Trong Esai 55 câu 2, sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Nhìn lại đời sống của chúng ta thấy có những việc chúng ta hối tiếc không? Chúng ta phí thời gian không? Chúng ta phí tiền bạc không? Vì cớ chúng ta đã khao khát những điều sai trật. Có nhiều người họ rất là muốn nổi tiếng, nhưng mà sau khi nổi tiếng rồi họ cảm thấy cô đơn. Và có rất là nhiều ngôi sao điện ảnh họ đã tự tử vì cớ họ thấy mình chẳng có gì cả. Và nhiều người mong muốn được thành công trong những lĩnh vực khác, nhưng mà cuối cùng họ không cảm thấy thỏa mãn cho linh hồn. Cho nên đây Chúa Ngài cảnh báo cho chúng ta, để xin Đức Thánh Linh Chúa cho chúng ta nhận biết những cái gì không ích lợi cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải từ bỏ những điều đó. Ở trong Kinh Thánh của câu 2 Chúa này, hãy chăm chỉ nghe ta. Ngày hôm nay rất là khó để chăm chỉ nghe Chúa, vì chúng ta có nhiều cái tiếng ồn chung quanh chúng ta, nhiều sự cám dỗ chung quanh chúng ta. Hãy ăn của ngon, Chúa Ngài dọn bàn cho chúng ta. Và chúng ta thấy khi cái người, một vị vua mà dọn tiệc đó, của béo, của ngon, tất cả một bữa tiệc của vua dọn ra hết. Nhưng người nói ô tôi bận, người kia nói ô tôi bị cái này, ôi tôi mới cưới vợ, ôi tôi mới có đám ruộng, tôi phải đi coi. Cho nên họ từ chối lời mời gọi của vị vua đó. Ngày hôm nay cũng vậy. Chúa kêu gọi, kêu gọi. Con ơi dạy đọc Kinh Thánh, con ơi dạy cầu nguyện, con ơi dạy đi thờ phượng Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nói con mệt quá Chúa ơi, con bận quá Chúa ơi, thôi để khi khác. Con phải ngủ để ngày mai con có sức để con làm việc chứ. Và nhiều điều bắt đầu chúng ta từ chối sự kêu gọi của Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong lòng của chúng ta. Cho nên tối nay chúng ta sẽ bứt phá điều này. Chúng ta sẽ được giải cứu điều này. Trong A-mốt đoạn 8 câu 12, bây giờ chúng nó đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Trong những ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát, đi mãi cho nên không nhận được Và cuối cùng họ bỏ cuộc, họ mệt mỏi, họ nản lòng. Đó là lý do tại sao nhiều người họ bỏ Chúa. Vì sao? Họ đi tìm không đúng chỗ. Ngày hôm nay nó rất là dễ, và tôi chỉ cho các anh em. Đó là chúng ta tìm lời Chúa bằng cách hãy mở Kinh Thánh ra. Hãy quỳ gối xuống. Hãy kêu cầu với Ngài: Chúa ơi, con muốn hiểu lời của Ngài. Con muốn Ngài chỉ cho con đường lối của Ngài, vì tất cả Chúa đã ghi trong Kinh Thánh. Mà nếu ai chưa có nắm được, thì Chúa cho có những người được Chúa sử dụng để chỉ cho chúng ta học lời Chúa. Thì có một người chị em nói với tôi rằng trước đây cô không hiểu Kinh Thánh, nhưng mà khi cô bắt đầu mở bài học ra, vì bài học của chúng tôi thường gửi đến tận tay các anh chị em, hoặc là chúng tôi được đăng ở trên mạng, cho nên chúng ta mở ra nghe lại. Và khi chúng ta cứ tập quen với lời của Chúa, vì mình chưa biết, mình phải cần người khác giúp đỡ, nhưng mà khi mình biết rồi, mình sẽ tự mình đọc. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để biết rằng lời của Đức Chúa Trời nó đang ở trong tay chúng ta. Nước thiên đàng đang ở trong lòng chúng ta, đang ở trong nguyện của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta đi kiếm mà không đúng chỗ, chúng ta sẽ không bao giờ kiếm ra. Vì Ngài muốn gì? Ngài muốn chúng ta quỳ gối xuống tìm kiếm Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong những ngày này, anh em bắt đầu biết được cái bí quyết mà Chúa dành cho chúng ta. Một ngày hôm nay chúng ta bị ma quỷ tấn công vì đa số anh chị em đọc Kinh Thánh trên phone. Tôi không biết anh em có bị trường hợp này không. Là nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe cái ping một cái, chúng ta coi ai nhắn tin. Hoặc là nhiều khi chúng ta tìm kiếm những cái gì để mình học, nhưng mà sau đó có những hình ảnh, có những cái gì đó bắt đầu nó lôi chúng ta xa ra. Cho nên đó là lý do chúng ta bị tấn công rất là nhiều. Ai không bị tấn công, tạ ơn Chúa vì điều đó. Cho nên bây giờ nếu những người nào cảm thấy mình yếu yếu á, hãy có một quyển Kinh Thánh bằng giấy. Chúng ta ngồi xuống, có viết, có quyển vở để ghi lại những gì Chúa dạy. Đơn sơ thôi, nhưng mà từ từ rồi bắt đầu chúng ta sẽ được trưởng thành với Chúa, vì Ngài muốn dạy chúng ta như học trò vậy. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi cái cách tìm kiếm Chúa của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người đi dự những buổi đại hội rất là được phước. Nhưng mà họ đi hết năm này đến năm kia, và có một người tôi hỏi, thấy cô rất là thường xuyên đến những buổi đại hội, cô có nhận được gì hay không? Cô nói không. Tôi hỏi tại sao? Cô nói không biết nữa. Thì tôi nói với cô có mang những sự cay đắng trong lòng của cô không? Cô nói có. Và sau đó thì cô nhờ Chúa cô giải quyết, và Chúa bắt đầu thăm viếng đời sống của cô. Cho nên đó cũng là những lý do mà trong đời sống chúng ta nó bị nghẹt ngoài. Và nếu anh em cứ tiếp tục thì trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học thêm về những cái lý do ngăn trở chúng ta đến với Chúa, vì tội lỗi nó ngăn trở chúng ta. Và trong A-mốt đoạn 8 câu 11, Chúa sẽ khiến có một cơn đói kém tâm linh. Chúa Giê-hô-va phán: Này những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Cho nên Chúa đang làm điều này. Chúa đang đổ cái sự đói khát của Chúa xuống để chúng ta chạy trở lại với Ngài, tìm kiếm Ngài. Và đây Chúa cũng chỉ cho chúng ta làm thế nào để linh hồn chúng ta nhận được cái sự sống đó. Ở trong Esai 55 câu 3, hãy nghiêng tai. Khi mà mình muốn nghe một điều gì đó, chúng ta hãy tập trung cái lỗ tai chúng ta để chúng ta nghe. Vì tôi không biết người Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở đây tôi sống, tôi thấy những người Mỹ đó họ có tập một cái thói quen từ nhỏ. Đó là khi ai mà nói chuyện gần bên họ mà không phải chuyện của họ đó, họ không có nghe. Mình hỏi lại họ không có nghe mình nói cái gì cả. Vì sao? Họ muốn tập trung để đừng nghe những chuyện của người khác. Họ chỉ tập trung vào công việc của họ thôi. Cho nên bây giờ, nếu cái thói quen đó mà đem ứng dụng vào để nghe lời Chúa, nhiều khi chúng ta cũng tập trung vào công việc của mình mà chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Ngài đang phán, Ngài đang cảnh báo toàn thế gian này rằng Chúa Giê-xu Ngài sẽ trở lại. Và Ngài đem hội thánh của Chúa đi. Và đến cùng ta, khi nghiêng tai, hãy đến cùng Chúa. Mà như hồi nãy tôi nói, hãy đến với Chúa bằng lời của Ngài là Kinh Thánh mở ra. Hãy đến với Chúa bằng cách là cầu nguyện với Ngài. Vì khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Chúa. Mà chúng ta đọc Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với mình. Nhiều khi mới đầu chúng ta không hiểu, nhưng mà khi chúng ta tập làm quen thì chúng ta bắt đầu nghe tiếng Chúa nhiều hơn, rõ hơn. Và khi chúng ta nhờ lời Chúa làm cho lòng của chúng ta được trong sạch đó, chúng ta nối kết với Chúa dễ hơn. Bây giờ ví dụ như một người thân yêu của chúng ta đó đang ở giữa đám đông, mà chúng ta nghe cái tiếng nói người đó, chúng ta biết ngay là con, là cháu, là chồng, là vợ của mình liền. Vì sao? Vì chúng ta quen với họ. Cho nên Chúa, khi chúng ta quen rồi, chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 13-14, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác, nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta tin Ngài một cách thật lòng, thì ngay giờ phút đó Ngài ban cho chúng ta dòng nước sự sống của Ngài. Vì tất cả những cái gì nơi thế gian này, Chúa cho chúng ta biết rằng nó không đã khác đâu. Dù chúng ta có uống sâm, dù chúng ta có uống tất cả những cái gì mà mắc tiền nhất của đời này, cũng không thể nào đáp ứng cho linh hồn của chúng ta được. Vì nó chỉ đáp ứng cho thể xác mà thôi. Và không những Chúa cho chúng ta nước uống, mà Ngài cho chúng ta bánh để ăn. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 51, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Chúa ban mạng sống của Chúa, Chúa ban thịt của Chúa tan nát để Ngài chia cho chúng ta được hưởng sự sống đời đời của Ngài. Trong Ê-sai 58 câu 11, Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Bây giờ tình trạng chúng ta đang sống trong một khung cảnh mà chúng ta không biết ngày mai nó sẽ như thế nào. Chúng ta không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa, Ngài vẫn làm cho lòng của những người nào trông đợi nơi Chúa, đến nơi Ngài thì sẽ được no lòng. Dù có hạn hán, dù có bất cứ điều gì, Ngài vẫn làm cho người đó được no lòng. Và Ngài sẽ làm cứng mạnh xương chúng ta. Vì khi mà chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta thất vọng đó, xương cốt của chúng ta nó mỏi, nó đau, dường như là nó muốn rời ra, nhiều khi nó muốn như khòm xuống vậy. Nhưng mà khi chúng ta đến với Ngài, Ngài làm cho chúng ta được sức mạnh từ nơi Ngài, giống như Habacuc chúng ta vừa đọc. Và Chúa nói gì? Ngươi sẽ như vườn năng tưới. Nước sự sống của Chúa cứ tiếp tục đổ trên chúng ta và chúng ta không hề bị khô. Cho nên nếu muốn dòng sông sự sống của Ngài tiếp tục đổ, hãy đến với lời của Đức Chúa Trời. Hãy đọc lời của Chúa, đọc một cách trung tín. Hãy cầu nguyện một cách trung tín, giữ cái mối liên hệ của chúng ta với thiên đàng, thì quyền năng suối nước sự sống sẽ tràn vào trong chúng ta. Bây giờ Chúa có cái lời hứa cho những linh hồn đến với Chúa, được Chúa lập giao ước đời đời. Ở trong câu 3, ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Trong Hebrew đoạn 9 câu 15, nhân đó Ngài là đấng trung bả của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Ngài ban cho chúng ta một lời hứa đời đời, một giao ước mới của Ngài. Và Ngài cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Cái nghĩa là mình tin vào Đức Chúa Jesus là cha thì chúng ta là con, và chúng ta là con thì chúng ta được thừa kế những gì trong nhà của Chúa. Và đây là điều mà xin Chúa mở mắt cho chúng ta hiểu. Vì rất là nhiều con cái Chúa vẫn chưa biết mình có gì trong Chúa Giêsu. Cho nên họ sống rất là nghèo, họ sống rất là khổ trong tâm linh của họ. Và họ cũng không biết những cái gì mà Ngài ban cho để họ trở nên người của Đức Chúa Trời. Họ trở nên những con trai, con gái, những công chúa, những hoàng tử, những người cùng làm việc với cha của mình. Bởi Đức Thánh Linh của Chúa, bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài ban cho chúng ta. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy cha của chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Chúa ơi, Ngài kêu chúng con hãy đến với Chúa để được sống. Cho nên giờ phút này chúng con đồng ý với Ngài. Chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Và nếu lòng của chúng con chưa xác định được đời sống đức tin của chúng con với Chúa, thì chúng con mở lòng ra, tiếp nhận Ngài, làm cứu Chúa của chúng con, làm cha của chúng con, làm chủ của chúng con, làm đấng dẫn dắt linh hồn của chúng con. Chúa, linh hồn của chúng con đang cần Ngài. Chúng con đang cảm thấy khô hạn, mệt mỏi, buồn phiền, lo lắng, chán nản, thất vọng, bất an. Và Chúa ơi, Ngài kêu gọi chúng con, và tiếng kêu của Ngài vẫn còn vang vọng trong trời đất này, vì lời của Ngài là lời hằng sống. Cho nên chúng con đáp ứng với Ngài. Xin Chúa tha thứ vì những gì mà chúng con tìm kiếm không đáp ứng cho chúng con. Tất cả nơi thế gian này sẽ làm cho chúng con thất vọng. Chính quyền làm cho chúng con thất vọng. Mục sư làm cho chúng con thất vọng. Những người chung quanh làm cho chúng con thất vọng. Nhưng mà Chúa không bao giờ làm cho chúng con thất vọng khi chúng con chạy đến với Ngài. Và xin Chúa Ngài làm cho linh hồn của chúng con nhận biết được tình trạng đói khát của mình. Vì Chúa hứa rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn, có nghĩa là có lòng thiếu thốn, đói khát về sự công bình, thì sẽ được no đủ. Cho nên giờ phút này chúng con tin đây là những gì Chúa dành cho chúng con, và chúng con biết ơn Ngài. Và trong danh Đức Chúa Giêsu, khi chúng con mở lòng ra cho Chúa Giêsu, bây giờ sông nước hằng sống của Chúa tuôn vào trong chúng con, tuôn một cách mạnh mẽ để tẩy sạch hết, cuốn trôi hết những gì trong quá khứ, và ban cho chúng con thần linh của sự sống, Ngài dựng lại trong chúng con một lòng trong sạch và làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.